자, 그비담샹보김광대다보다ngài ngài tu thầm thâm phát bát nhã và quán ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ích. Thành kiến là cái gì? Kiến là kiến với cái kiến tính của mình. Tất cả chúng ta đó đều có cái một cái kiến tính. Cái kiến này đó, nó rất đặc biệt, nó không cần mấy cái giảng giác quan của quý vị. Thế cái mà quý vị quan thấy là mình nhìn với con mắt mình đó, biết cái mắt của mình nhìn là cái gì không? Quan ngân biết cái mắt của quan nhìn là cái gì không?
Mình nhìn là cái hình ảnh nó vô trong cặp mắt mình, nó vô thành kinh mình, cái loại hình nó vô
vậy. Khi quý vị nhìn đó, nó có qua mắt rồi có những cái thần kinh này nọ, như khoa học đã giảng nghĩa cho quý vị. Thực ra dưới nó còn có một cái, còn dưới sau cái khoa học giảng đó, người ta không thấy được đó, là có cái gọi là cái kiến tính, nghĩa là cái Phật tính mình nó có thể thấy được. Thành cái kiến tính này là cái khả năng mà cái Phật tính mình có thể thấy được qua cái nhãn quan của mình. Nếu như không có, chẳng hạn như quý vị nếu như có mắt quý vị mà không xài được, chẳng hạn quý vị bị mù, có thể thấy được không? Quý vị vẫn thấy được, còn cần mắt vẫn thấy được như thường. Quý vị mở cái nhục nhãn, quý vị mở thiên nhãn có thể thấy được, nhục nhãn có thể thấy được. Cái gọi là cái thần thông vậy đó, cái kiến mình đó, cái kiến tính mình nó lộ ra cái thần thông, gọi là nhãn nhục nhãn hoặc là thiên nhãn hoặc là nhãn nhục là cái đồ ăn chè. Đừng có lộn nhãn nhục với nhục nhãn, hai cái nó khác nhau. Nói hỏi ngược lại, nếu như quý vị có mắt mà không có cái kiến tính thì là chuyện gì xảy ra? thầy hỏi quý vị, nếu như mà quý vị mà có mắt mà không có kiến tính thì sao? Thì thầy nói cái câu trả lời là cái đó là không thể có được. Tại sao vậy? Tại vì có cái thân này, tức là từ Phật tánh nó ra, nó không chạy đâu được hết, nó có sẵn rồi, nó mới có được cái thân này. Chẳng như quý vị có thần thông á, quý vị nhắm mắt lại nhưng để quý vị giơ tay như mới cái này là con chuột, cái là cái máy, thấy được, biết được. Cái đó từ cái kiến tính của mình ra. Một ngày đó khi mà quý vị mở được cái thần thông này, quý vị sẽ thấy là thầy không có lừa gạt đâu. Thầy nói cái khác, là ngài Quán Thế Tại Bồ Tát á, khi mà tới trình độ này, mà tới tu tới trình độ này, mà quán ngũ uẩn giai không, là quán cái này, cái quán này là dùng cái huệ nhãn mà thấy. Khi quý vị thấy được cái này, thấy được ngũ uẩn giai không, cái đó ngoài là cái huệ nhãn. Nói cách khác, khi mà quý vị mở khi mà quý vị thấy được cái ngũ uẩn nó đều là không hết á, đều là không, thì lúc đó quý vị mở cái huệ nhãn rồi mới thấy được. Nói cách khác, quý vị không thấy ngũ uẩn này á, nó là không á, cái thân này là không á, thì quý vị vẫn chưa mở cái huệ nhãn này. Được chưa? Không có gì mà suy nghĩ hết á. Cái này chỉ là một cái câu, không có gì mà cần suy nghĩ, cần phải hiểu hết á. Khi quý vị mà không thấy được cái ngũ uẩn giai không, là quý vị chưa mở huệ nhãn, giảng gì như vậy? Hỏi thắc mắc gì không? Có người hỏi vậy chứ, nên cái ngũ nhãn nó có cái thứ tự thì nó có chứ, thứ tự theo cái trình độ của quý vị. Chàng sẽ nói cái cô này là cô này không mở được cái ngũ nhãn, không mở được cái hệ nhãn. Câu hỏi là cái trí huệ với lại huệ nhãn nó khác nhau là cái gì? Hả? Hiền Khả? Ông nói con không có trí huệ mà con không có huệ nhãn, sao con biết trả lời được? Cái đó là khôn. trả lời trong sách vở là quýnh cho chết. Mấy người mọi trả lời sách vở rồi thầy bắt chẹt cho chết luôn. Cái huệ với là huệ nhãn khác nhau chỗ nào hả Hiền Trì? À, ông trở ông lần nhắc lại ông hiền thầy Hiền Trì ông nói là ông trả lời rất là hay, ông nói là trí huệ chỉ là cái chỉ mình hiểu vậy thôi, còn mà huệ nhãn là mình thấy, thiệt sự mình thấy như vậy. Bên phía người Trung Hoa nghĩ sao? Cái huệ nhãn á là cái khả năng mà quý vị thấy được cái không. Có nhiều cái loại, có đại khái có hai cái loại huệ nhãn. Thứ nhất á, cái trình độ thấp á là có thể thấy được cái không. Cái này là không. Cô Mireille là không. À, một tổng đờ 100 đồng á là không. Một cái xe Ferrari màu đỏ là không. Cái chùa là không. Cái chùa không có nghĩa là ít ai mà tới nghe thầy giảng nhận kinh lắm. Anh nói cái chùa nó có thì ra không có ở đó. Thật cái trạng thái chùa mà chùa khí nào nó cũng không hết á. Mãi không quan ngân. Cái chùa mình luôn luôn nó là không, nó gần như là không. Nữa. Không có ai tới hết á. Không có, ông text thì chắc là chùa nó sẽ không. Cái điện trình độ cao của huệ nhãn là thấy được cái chân không. Cái không với chân không nó khác nhau nhiều lắm. Thì trình độ thấp nhất của huệ nhãn là cái không. À, thầy thường thường thầy đòi 100 đồng, em trong túi thầy có 100 đồng, thầy bữa nay hết 100 đồng rồi. Có người nói thầy con cho thầy mượn 100, thầy nói không muốn cho thầy mượn nữa, tại vì thầy cầm thầy đốt thầy xé đó. là quả ngân xỉu ngay lập tức. Nhất là bà mẹ quả ngân chắc chắn sẽ xỉu luôn nữa. Không nghĩa là sao? Không nghĩa là mình không có chấp trước cái nó hết đó. Sao quý vị nói con chuột này nó cái máy này cái vật này là không được, nó rõ ràng có cái vật mà. Cái không chỉ có nghĩa là quý vị hoàn toàn không chấp trước gì nó hết đó. Người ta có cũng có, không không cũng được, người ta ăn cắp mình cũng được, gạt mình cũng được. Nó gọi là không. Đó là cái huệ nhãn. Trí huệ là sao? Trí huệ là gì? Trí huệ là định lực. À, thầy Hiền Trì, cãi lộn thầy đi, không đồng, bất đồng ý đi. Thầy hỏi cái vị, có người nói, ủa, cái trí huệ là phải mình phải giác ngộ mới có trí huệ. Thế nó như vậy thì mình tu làm cái gì? Trí huệ là một cái tên khác của cái định. Ngay cái cô Mễ Tế Cơ có cái trí huệ của cổ. Mỗi người có cái trí huệ của nó. Ngay cô Kim Điền có cái trí huệ của cổ nữa. Cái đó, cô Kim Điền mà nói một cái là cô ngủ cái kênh. Thì nó đó là trí huệ của người Atula đó. Cái trí huệ. Tại nó con nít nó không có trí huệ. Đứa con nít đó, nó giỏi làm nũng. À, có người hỏi là vậy thì xuất sanh nó có trí huệ là không?
Có, cái nghiệp xuất sanh
của nó sẽ. À, cái cô này tới là không phải chỉ ngồi chép thôi mà còn ngồi đó mà nghĩ những cái câu hóc búa mà hỏi thầy để thầy trả lời không được. Ông nói đương nhiên, ông bị ông nói là đương nhiên súc vật nó có trí huệ. Có hả? Thầy nói đâu phải, ông đừng trả lời bằng cùa quảng, cô Kim Nhiệm cô cười chứ. Hồi này thầy mới nói trí huệ nó bằng định lực, nó tên khác định lực. Như vậy quý vị nói súc sanh đều có định lực hết hả? Trả lời cẩn thận á, mấy cái người ta hỏi cẩn thận trả lời, cẩn thận ta cười á. Đương nhiên nó có trí huệ. Định lực đâu phải là ái, có cái định lực không định lực là cũng là một cái định lực nữa. Mình đâu thể nói người ta mà người ta không có định lực có nghĩa là người ta tâm người ta tán loạn, đúng nghĩa là không có trí huệ đâu. Như nhiều người họ rất là có hiếu. Cái người có hiếu với cha mẹ là người có trí huệ. Cái người mặc dù người ta tâm hồn nó tán loạn nhưng đều người ta biết cái tâm người ta là có hiếu với cha mẹ thì cái đó là trí huệ. Nói cách khác, trí huệ là không có cái ngu cái vô mình. Mình tiếp tục đi thôi, ông kêu cho ông trở lại. Cái kinh nói là ngài Quán Thế Tại Bồ Tát thấy rằng á, ngũ uẩn dai không, không. Mình bỏ thế giờ mình nói về cái ngũ uẩn rồi. Năm ngoái mình giảng về cái ngũ uẩn. Năm ngoái mình giảng về cái ngũ uẩn á, nó về một khía cạnh khác, biệt hơn là khi mình giảng về ngũ uẩn trong lúc mà giảng kinh kinh Kim Cang. Nói là thấy cái ngũ uẩn là dai không, cái không là cái gì? Nếu như quý vị có cái trí huệ bát nhã, một cái loại trí huệ gọi là trí huệ bát nhã, thì lúc đó quý vị hiểu được cái chân không. Các loại trí huệ, có một cái loại trí huệ tên là bát nhã, thì cái loại trí huệ đó quý vị mới thấy được là chân không. Thầy nói rõ ràng là cho quý vị nghe, quý vị không thể nào có trí huệ bát nhã nếu như không thấy được chân không. Lúc đó đó, khi quý vị thấy được chân không, có cái trí huệ bát nhã đó, quý vị sẽ diệt được cái ngã giả này của quý vị. Cái ngã mà cái bản ngã quý vị có đó. Mà thấy cái ngũ uẩn nó không có cái tự tính. Nói cách khác, không có tự tính nghĩa là sao? Nó chỉ là huyễn thôi. Nó huyễn nghĩa là sao? Cái gì cũng cần hiểu. Mà học Đại Thừa đó, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Cái định lực quý vị nó hạn chế lại cái sự hiểu biết của quý vị. Giống như quý vị nhìn cái ở trên cái nhà lầu vậy đó, lầu thứ 3 thì thấy xa hơn một tí, lầu số 20 thì thấy nó xa hơn một tí nữa. Tất cả chúng ta đều có cái sự hạn chế đó. Không có gì mà phải chán trường, không có gì phải hãnh diện. Nó chỉ là như vậy thôi. Thành ra cái ý nghĩa khi mà nói là ngũ uẩn dai không, nghĩa là nó không có tự tính, nó là huyễn, nghĩa là sao? Không có tự tin, nó là giả, nghĩa là sao? Quý vị thấy không? 100 đồng phải không? Từ 100 đồng này nó thì quý vị cho 100 đồng này mà quý vị trả lời đúng thầy sẽ cho quý vị ngay lập tức. Hả Quang ơi? 100 đồng này nè. Nghĩa là sao? Cái này quan trọng dễ sợ. Quý vị trả lời được thầy cho 100 là đúng xứng đáng. Nếu quý vị trả lời đúng thầy cho quý vị 100 đồng, tầm từ 100 đồng ngay đây này. Nó quý như vậy. Cái trả lời nó rất là hay, nó xứng đáng 100 đồng này. Cái trong đường trong này không có mình thầy mới có thôi, không ai có đâu. Nó xin nhờ chờ duyên sinh. Nó chết, nó không có sống. Rồi thấy người ta nói ông thầy mấy cô là mấy người mà nói người học giả, nó tôi hiểu cái pháp của anh Bát Nhã, tôi hiểu cái pháp Kim Cang, tôi hiểu cái kinh này. Mà hỏi cô nói kinh là nói là ngũ uẩn giai khuân giai không, nghĩa là gì? Không nghĩa là sao? Thầy cho cái vị câu trả lời mà cái vị không để ý thôi. 45 phút vừa qua thầy có gì cho cái vị câu trả lời đó. Thế là cái một cái tờ 100 này nó rất là giá trị, nó bằng vàng. Cái gì nghe không? Cái cô này có hiểu không? Quý vị, cái nghĩa là sao? Là quý vị không bị phiền não. Nếu quý vị một người học giả, quý vị là người có trí huệ, mà nói là biết tôi biết ngủ uống dai không? Thế người ta nhìn mặt mình nói là đúng không? Quý vị giơ tay đòi đánh lộn ngay lập tức. Nếu quý vị có phản ứng như vậy, có phải là quý vị có thấy ngủ uống dai không là không? Đúng không? Chừng nó không mà dạng nghi không được nữa. Ngủ uống dai không, nếu bị thiệt sự quý vị thấy ngủ uống dai không, thiệt sự đó, quý vị không bị phiền não. Ăn no cũng được, ăn đói cũng được, ăn ít cũng được, ăn nhiều cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được. Có nghĩa cái đó là ý nghĩa của cái ngủ uẩn dai không đó. Mình không bị phiền não. Nó có không? Nói chữ nó nghĩa, toàn nó sách nó vỡ không? Hiểu được chừng nó thôi. Cái căn bản chừng nó thôi. Thành một cái người. Cái quà này mà ngủ một cái là thấy rõ ràng bà không bị phiền não là hiểu cái không đó. Xíu. Cái đó không. Cái gì có thể dùng những cái danh từ rất là cao siêu, nó là ngũ uẩn giai không, lục nhập là nó huyễn, cái kiến tính của mình nó mới là chân thật này nọ. Cái miệng nói như vậy thôi mà cái tâm nó phiền não dễ sợ. Chỉ nói cái miệng thôi, chỉ nói cái trí thôi, chứ còn cái tâm mình cũng bị phiền não. Phật giáo, đối Phật giáo như vậy là vẫn chưa hiểu như thế. Cái người mà không cần nói ngủ uẩn dai không, người ta an nhiên tự tại, ta hoàn toàn phiền não. Cái người đó mới gọi là hiểu thiệt sự, hiểu cái pháp. Giống như cô Kim Niệm có đọc cái ngủ uẩn dai không ít nhất là 20 lần rồi. Trong nội, 2 năm nay đã đọc ít nhất là 20 lần rồi. Nghe những 20 lần rồi. Cái người đó không bao giờ nghe cái danh từ đó hết. Ok, mà không phiền não. Hoàn toàn phiền não. Cũng không biết Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã là gì nữa. Chỉ vì không bị phiền não thôi. Ngồi thiền thôi. Ngồi tới cái thiền thất của mình đó. Xong rồi ngồi. Hồi tới ngồi cái thiền thất mình, mà tham dự thiền thất mình, xong rồi ngồi cái xong 5 phút sau họ ngủ gật, ngáy lên ngáy xuống. Làm cái gì? Để coi thử ông thầy coi ngủ uẩn dai không là không? Bởi vì ông thầy nè, người ta ngáy, thầy tỉnh bơ, ông thầy cũng nói. Dễ sợ không? Nó chừng, nó cuối cùng chừng nó thôi, ngồi cho trời. Mình không bị phiền não. Không bị phiền não. Mình không bị cái ngoại cảnh nó phiền não, tạo cái phiền não cho mình. Mới gọi là ngủ uẩn dai không. nhiều người khi mà tới cái trình độ đó, bỗng nhiên thấy cái thân mình nó tự nhiên không, nó biến mất. Họ hoàn toàn không chấp trước vào cái thân mình nữa. Họ tắm 5 lần kiểu như vậy.
Eww.
Sau khi quý vị cứ tiếp tục tu tới cái trình độ mà cái tâm mình nó thành không luôn nữa, lúc đó thì cái chân tâm quý vị nó bắt đầu mới có cái cơ hội nó lộ diện ra. Nói cách khác, quý vị muốn cái chân tâm nó hiện, thấy được cái chân tâm mình là quý vị phải kềm cái phiền não mình. Quý vị thấy càng ngày trình độ mình càng lên cao không? Lên cao. Năm này thầy cho giải thưởng, mấy năm ngoái thầy cho giải thưởng 100 đồng nào hoàng. Cô kia này có được một cái, cô cười khà khà khà, nó ông thầy nợ tôi 100 đồng. Nghiêm, bà Nghiêm cũng có được một cái này, còn Ngân biết không? Bà Nghiêm bà được một cái, bà nó được 100 đồng. Hai người đó được, hai người được một giải thưởng 100 đồng. Rồi khi mà thầy giả đò sẽ đưa tiền cho họ, họ nói không, thầy tiền cái này, thầy cái này, thầy cái này. Năm nay ấy, trình độ nó cao sau khi thầy giảng kinh Kim Cang rồi, thế thầy giờ giải thưởng 100 đồng nên mình thấy nó biến dạng. Không ai có tham thiền ấy. Thầy mới chứng minh cái vị thấy cái gì có trí huệ, có tiến bộ. Thành ra thầy chứng minh cho cái vị thấy cái gì có trái trí huệ khi mà thầy giơ cái tay nói 100 đồng đây, không ai hỏi 100 đồng ở đâu hết đó. Giỏi. Còn cô Quảng Ngân thì cô, mà đặc biệt cô Quảng Ngân còn ngủ gục nữa luôn, đương trăm đồng rõ ràng ngủ ổn dài không, bà mới ngủ gục chứ. Cái vị tưởng thầy đùa hả? Cái này rõ ràng cái biển có trí huệ thiệt. Đầu năm như vậy là cái vị tiến bộ, thầy rất mừng. Sáu mươi hai. Khi mà quý vị thấy chân tâm rồi là quý vị lúc đó quý vị giác ngộ mới thấy được chân tâm. Ok. Thì rất nhiều người, nhất người Tây phương ta hỏi, nhất mấy người mà tại gia, mấy người ngoại đạo đó, mấy người mà bà Sĩ Lô Cố đã hỏi vậy chứ mà giác ngộ làm cái gì? Hả? Giác ngộ có lời gì? Có một cái vị thiền sư tên là Sư Mẫn, ngài trả lời. Ngài trả lời rằng á, cái giác ngộ á là chuyện là cái đại sự của những cái người đại nhân. Ok, đại nhân, những cái người đại nhân đó cầu cái giác ngộ, không phải chỉ cho tướng hay là cho làm quan thôi. Là đại nhân, cái giác ngộ là biết được cái sự thật, vũ trụ này có một cái sự thật thôi. Cái đó gọi là cái giác ngộ, cái sự thật về cái vũ trụ này. Quý vị chưa thấy được cái sự thật này, chưa ai trong ngày hôm nay, mấy người mà hiện diện ở đây đó, không ai thấy được cái sự thật này. Thành quý vị không thể nào tự gọi mình là đại nhân được, gọi là thường nhân được. Có một cái trình độ, có một cái vai vế đàng hoàng. Không hiểu không? Kiểu là mang danh là tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa. Nó phải nha, nó vượt qua cái giai cấp của hòa thượng thượng tọa luôn nữa. Khi quý vị thấy được cái sự thật này á, thì lúc đó đó, những cái việc, tất cả những cái gì mà quý vị làm đó, nó đều quan trọng. Nó có cái tầm quan trọng rất là lớn lao. Tại cái gì khi quý vị thấy sự thật rồi, lúc đó quý vị mới lãnh đạo những cái anh hùng là gì, là những người đã có cái sự đại hy sinh mới gọi là anh hùng được. Sự hy sinh cá nhân rất là lớn lao mới gọi là anh hùng được. Quý vị đi đấu tranh, đi chiến đấu. Đó mấy cái người chiến sĩ, lãnh đạo như chiến sĩ làm gì? Để mà bảo vệ cho người yếu đuối. Và để tranh đấu với những cái lực đen tối. Không phải chỉ coi trong phim đâu. Khi nào có sự đấu tranh với giữa ánh sáng và đen tối. Quý vị sẽ đánh đuổi những cái tụi cướp tặc, ăn ủi những người yếu, đem an bình an tới cho tổ quốc gia, và giúp vào những cái công việc mà nó đem lại cái sự hòa hợp trong cái cộng đồng và cái phát triển của văn hóa. Quý vị biết không, cái văn hóa người Nhật á, nó rất ảnh hưởng, chịu được cái ảnh hưởng rất lớn lao của cái thiền tông đại thừa. Quý vị thấy cái văn hóa Nhật nó được ảnh hưởng lớn, cái xe nó lớn lao chừng nào. Quý vị thấy cái đại thừa, Phật giáo đại thừa đó, nó khắp hết tất cả trong cái văn hóa người Trung Hoa. Và nó, quý vị thấy cái nền văn hóa người Trung Hoa nó lúc trước đó, là được cái đại thừa nó ảnh hưởng rất là lớn lao, thì bây giờ nó biến mất rồi. Thì bây giờ nó cái đại thừa nó chuyển qua Mỹ. Mà ta hỏi cho quý vị nghe. Tôi nói quý vị bây giờ nó đại thừa nó ở xứ Mỹ rồi. Thành quý vị thấy yêu cầu quý vị một chuyện thôi. Là bây giờ quý vị biết đại thừa nó ở xứ này rồi. Quý vị thấy cái văn hóa người Nhật nó hay dễ sợ không? Quý vị thấy cái nền văn hóa người Trung Hoa nó hay dễ sợ không? Thành thầy nói mình nên, yêu cầu quý vị nên bỏ cái sức ra, góp sức ra để mà đem cái pháp này tới cho mọi cái người trong cái xứ này. Thánh không biết đen trắng đen được, nghèo giàu. Cái đại thừa nó sẽ giúp đỡ người giàu không khác gì người nghèo hết đó. Thời buổi nay quý vị biết không, cái xứ này nó càng ngày nó càng có sự căng thẳng giữa hai cái đảng dân chủ, đảng cộng hòa. Có như bao nhiêu mới có cái sự đối lập với nhau, đồng hòa, cộng hòa với dân chủ. Vô lý dễ sợ đó. Đây là người Mỹ á. Ra là chúng ta cái người ngay cái người dân di cư chúng ta là cũng là người Mỹ nữa. Quý vị biết cái gì mà nó tốt không? Đâu phải cho mình mà hưởng một mình đâu. Phải tiếng ăn mà nó ngon, mình ăn người bên cạnh mình chia sẻ với người thân yêu mình, người bạn bè mình thấy mình ăn nó ngon hơn. Mình chia sẻ cái hay, cái ngon, cái đẹp mình nó càng ngày mình càng sung sướng hơn. Càng hưởng thụ nó thấy nó thỏa mãn hơn nhiều. Đừng có quá thiển cận. Cái óc quý vị như vậy chỉ muốn là nói tôi phải lợi cho người Đài Loan, tôi phải lợi cho người Việt Nam, tôi phải lợi cho tổ quốc tôi thôi. Những người mà nói tôi muốn làm lợi cho người của tôi thôi đó, thì người đó đó thiệt sự không làm lợi cho cái người mình. Vì đồng ý hay không đồng ý? Tại vì cái vì làm như vậy nó tôi chỉ muốn làm lợi cho cái người của tôi thôi, cái nhóm này thôi đó, thì quý vị đang hạn chế lại cái đại thừa. Cái tinh thần của đại thừa nó không có phân biệt. Mình không cần biết nó là người từ tiểu bang Texas hoặc tiểu bang California. Đương nhiên California nó hay hơn Texas một tí. Như này. Ủa trước con ông thầy già đó, ông nói là người Việt Nam là giỏi nhất. Tôi nói tôi yêu cầu ông thầy già này, thầy dạy cái kinh dịch cho hai học trò người Tàu của tôi. Ông nói sao? Ông nói tôi chơi người Tàu. Không chơi người Tàu. Ông có biết là thân Hương là người Tàu đâu. Những người có ngân cũng là người Tàu. Mà ông nói như vậy, mấy người này thầy cũng dám nói là bị ông đi rồi thầy mới nói đó. Thầy giấu, thầy nói một cái là ông là không có đồ ăn trưa đó, đừng có giỡn. Ông nói người Việt Nam là giỏi nhất. Ông Mỹ ông nói, ông Mỹ ông nói, ô cái ông này sao ngu dữ vậy. Nên là cảm ơn. Đương nhiên người Việt Nam có cái giỏi người Việt Nam. Người Đài Loan cũng vậy. Người Việt Nam mình có cái biệt tài của người Việt Nam. Người Đài Loan có cái biệt tài người Đài Loan. Ví dụ là sao? Người Việt Nam giỏi vì gì? Nói đây nghe. Hả? À, nấu ăn ngon. À, phải có gì khác tí. Hả? Ông người Mỹ không nói là trời chơi. Ông nói là tôi chưa bao giờ nghe người Việt Nam giỏi về cái gì hết. Tôi nói lập tức à, như vậy là ông này không được ăn trưa đó, không được tới chùa ăn trưa. mình đang nói chuyện tốt, đừng nói chuyện xấu con, đừng có tầm bậy. Cái ông này, con người Việt Nam nói là người Việt Nam mình giỏi dễ sợ, bị người Tàu xâm lăng đô hồ biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tây trăm năm này nọ, nhưng mà nhất định không mất được cái dân tộc tính, vẫn là người Việt Nam như thường, không bị đồng hóa, mấy ngàn năm không được người Tàu đồng hóa không nổi. Ông thầy Việt Nam nói như vậy, cô người Đài Loan lập tức vỗ tay, thầy nói đính chính cho quý vị nghe, hả, ông thầy với cô này là bạn thân với nhau. Người Việt Nam đấu tranh giỏi dễ sợ. Người Việt Nam mặc dù bị xâm lăng, bị đấu tranh như vậy vẫn là người Việt Nam như thường. Ok, họ rất là hãnh diện, sự giữ cái dân tộc tính của mình. À, ông kể mới chuyện sợ thử thật. Tại người Việt Nam thích đấu tranh như sợ. Tại người Việt Nam mình rất hãnh diện. Tại mình mặc dù biết bao nhiêu cái sự khó khăn, vì người ta muốn đô hồ mình, ta muốn đồng hóa mình mà không ai thành công được. Thầy nói về người Đài Loan sao? Cái thành công của Đài Loan phải là nhỏ đâu. Trong 30 năm thôi đó, là họ từ một cái quốc gia, cái đảo chút xíu mà họ kéo lên cái trình độ mà cái trình độ văn minh của cái người Âu Châu luôn nữa. Quý vị biết nổi trong 30 năm thôi mà thành cái sự thành công nó lớn như vậy không phải là dễ đâu. Như Việt Nam này nè, mấy chục năm đâu có làm nổi đâu. Vẫn là nhược quốc như thường. Tiểu quốc như thường. Còn Đài Loan 30 năm thành một cái cường quốc. Cái ông tưởng như thật cái vị chửi ông gì chửi đi, chứ mà ông nó không giỏi, nổi trong 30 năm mà ông ngồi trên một cái hệ thống mà nó thành công lớn như vậy.
Con có thể có coi cái phim mà trên ngón tay sẽ lợi Phật tới Đài Loan này, con mới biết tại sao Đài Loan họ giàu. Là họ cái lòng tôn kính Đức Phật, cái xe chở ta lại đi ngoài đường thôi mà hàng ngàn người ngoài đường làm việc đứng lại mà khóc luôn, nước mắt chảy ra khóc luôn. Cái lòng tôn kính họ nó là cái phước cho họ.
Họ tin vào cái Phật giáo, họ tin, họ ủng hộ Phật giáo, thành là người Đài Loan và là người quốc gia mà ủng hộ Đại Thừa lớn nhất trong cái thế giới này. Cái tiền ủng hộ của Phật giáo Đài Loan gửi đi, quý vị có thể tưởng tượng. Vì cái phước báo nó có, cái giàu từ cái phước báo, quý vị không có phước không thể nào mà giàu nổi. Như vì thế cái phước là giàu tự động đó. Cái người mà mấy trọc phú mà ăn gian lừa gạt người ta đâu giữ được đâu, đi ở tù. Giàu phải cần cái phước, tu cái phước tự động nó sẽ giàu. Thành mỗi cái quốc gia nó có cái biệt tài người ta. Ngủ uống chai không mà. Tất cả nó đều không hết. Đài Loan cũng là không, Việt Nam cũng là không, mà Mỹ Tây Cơ cũng không, Mỹ là không. Mới là thiệt sự là Đại Thừa. Không có phân biệt cái chính trị, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt cái tôn giáo. Bởi vậy, Ngài Thiên Hóa mới nói là cái Phật giáo là tất cả tôn giáo đều là Phật giáo. không khác gì. Nó phân biệt. Ngay trong Phật thừa, Đại thừa chúng ta có nhiều cái trình độ khác nhau chứ đâu phải giống nhau đâu. Cái gì đó. Bởi vậy, quý vị thấy không? Mới khi quý vị thấy được như vậy, mới đâu cần bắt người ta, dù người ta làm Phật tử, làm cái gì? Là công giáo cũng được hết. Gọi gì cũng được, không sao. Chỉ có người, một cái người mà giác ngộ sao? Cái tấm, cái chữ cuối cùng của cái tấm 62 này. Sau khi quý vị giác ngộ rồi á, quý vị làm một cái chuyện rất là hữu ích cho nhân loại, cho chúng sanh. Cái chuyện họ làm là họ làm cho nó vượt qua thời gian. Cái chuyện họ làm nó không, nó vượt thời gian, vượt không gian. Ai kiếm thắc mắc gì không? Thành đừng có nói chuyện, đừng có nói. Quý vị đừng nghĩ là mình giác ngộ, tìm con đường giác ngộ là một cái chuyện rất là ích kỷ, là một cái chuyện cá nhân riêng tư, không có đâu. Mình làm giác ngộ, đạt giác ngộ để mà giúp đời, giúp người. Cái đó là cái lý tưởng của Đại Thừa. Chứ không phải để mà lo cho, làm lợi cho người Việt Nam không? Phải chỉ làm lợi gia đình mình không? Lợi hết tất cả chúng sanh. Cái đó là cái tinh thần của Đại Thừa của mình. Mặc dù quý vị đang tìm cách hại thầy, thầy cũng giúp đỡ quý vị như thường. Không có phân biệt. Cái vị tới mà hại thầy là giúp thầy cũng chừng nữa thôi. Khi mà giúp thầy thì thích hơn tí, mà ghét thầy, mà hại thầy thì ghét hơn tí thôi. Cái lý tưởng nó hay lắm. Thầy phải hiểu, thầy muốn những người xuất gia hiểu cái chuyện đó đó. Có một cái lý tưởng mình sống, chứ không phải một cái chuyện là sống để mà tìm cái sung sướng, tìm cái thoải mái của cái cá nhân người đâu. Làm cái gì để giúp người khác mà nó có, mà thiệt sự giúp người khác. Cái không đó, có nhiều người ta nói cái không có phải là cái chết, có phải là cái không hay là không? Thành có một cái người đệ tử của ngài Khổng Tử hỏi với Khổng Tử, cái người chết đó có biết hay là không, còn biết hay là không? Ngài Khổng Tử mới nói, ngài Khổng Tử nói là nếu như mà tôi trả lời có thì tôi sợ rằng là những cái người mà có hiếu, con cháu có hiếu, nó chạy theo, bỏ chết theo. Hy sinh rồi nó từ chết theo với cha mẹ, với ông nội bà nội. Mà nếu mà tôi trả lời nó những cái đứa trả lời là không có, cái không biết gì hết nữa, thì tôi sợ rằng những cái đứa mà con cháu nó bất hiếu đó, nó sẽ bỏ bê cái thân thể của cha mẹ ông cố nó mà không có chôn. Thành ra ông muốn biết á, một thứ muốn biết á, thì cứ đợi lúc mà chết sẽ biết, không cần bây giờ, không cần phải thắc mắc những cái chuyện này. Ai thắc mắc gì chuyện này không? Năm cái loại không. Ngài Thiện Hóa giảng nó có năm cái loại không. Cái thứ nhất á là cái không mà vô tri. Cái không mà vô tri này á là cái người phàm phu ta nghĩ tưởng tượng. Cái thứ nhì là cái không của cái sự hủy hoại. Cái người mà tu hành có một tí định lực đó, mở được cái thần nhãn của họ, họ mở cái thiên nhãn của họ, họ thấy rằng khi mà chết đó, nó tất cả nó trở về không, không còn gì hết. Ok, để họ không thấy rằng họ chỉ họ cũng hiểu rằng cái sự không này nó chỉ tạm thời, một thời gian hoặc ngắn hoặc là dài, tới 80 đại kiếp, 8 vạn đại kiếp. Nên tại vì cái hạn chế của họ chỉ thấy được chừng đó thôi. Vì cái đó mới gọi là cái không của cái hủy hoại. Cái này cho quý vị thấy là cái trình độ hiểu không của mỗi cái hạng người nó khác nhau. Cái thứ ba là cái không từ khi phân tích. Cái người tiểu thừa đó, theo tiểu thừa đó, người ta tới cái hiểu của cái không này đó bằng cách phân tích nó ra. Cái pháp này á, nó dựa vào cái tâm phân tích, là cái tâm phân biệt quý vị đó. Thì người A-la-hán có thể thấy được cái không này. Và bằng cách nghiên cứu, bằng cách chia phân tích nó ra. Thứ tư là cái thân pháp không, cái người Bích Chi Phật ấy, thì tiêu hiểu khác. Cái không họ là cái không, họ hiểu một tí về cái pháp không. Cái quan trọng quý vị hiểu là cái này là mỗi người có hiểu cái không tùy theo cái trình độ của cái định lực của mình. Hiểu cái lý, chứ không phải hiểu cái chữ. Cuối cùng cái không là chân không. Đó gọi là bát nhã, tri hệ bát nhã. Quý vị thấy hồi nãy có người hỏi bạch thầy, cái huệ là cái gì, trí huệ là cái gì, thì cái huệ đó là năm cái trình độ trí huệ đại khái, nó lớn như vậy đó. Cái loại không là vô tri, cái trí huệ vô tri, cái người này người vô tri vẫn chưa hiểu được cái gì hết đó. Họ không hiểu gì hết mà hoài chỉ nhận cái này, cái vô tri này là vô tri không, cái trí huệ vô tri này có nghĩa là họ, mấy người vô tri với nhau, họ khen thưởng nhau có trí huệ này đó. Cái đó đối với họ vẫn là trí huệ như thường. Còn nhóm thứ nhì, họ có tu cái pháp mà ngoại đạo. Họ hiểu một tí không? Thấy được một tí như vậy thôi này. Họ thấy được cái không của chừng này thôi. Quý vị thấy cái trí huệ của người A-la-hán. Họ không có, họ thực sự không bị phiền não. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái người ngoại đạo với người A-la-hán không? Không thể nào so sánh được hết. Rồi xong quý vị tới cái trình độ của người Bích Chi Phật là thấy cái chiều sâu của họ. Rồi tới cái không của Bát Nhã là tất cả là cái chân không, sức thử thật sự là cái không. Cái đó mới gọi là giác ngộ. Anh quý vị biết không, thầy nghiên cứu sách Ngài Tiến Hóa đó, thầy giảng cái này không có dạy rõ ràng như thầy giảng ngày hôm nay đâu. Để quý vị thấy là mình, mặc dù mình cái chùa nhỏ như vậy, mình cộng thêm, mình giúp thêm sự hiểu biết về cái Phật pháp cho nó rõ ràng hơn tí. Mà họ dịch tiếng Anh ra không có rõ ràng như vậy đâu.
Thầy, cái bát nhã này là phải mấy cái mà khai ngộ mà mấy sư phụ chứng nhận
là đó. Đó mình đi cầu được chứng nhận. Cái 66, tổng 66. Thành ra cái tướng của cái không là cái gì? Sao mà mô tả cái không là nó ra sao? Trí luận nói thành những cái pháp mà nó được sinh ra trong cái nhân duyên. Thành ra những cái pháp mà được sinh cho những nhân duyên á, được nhân duyên sinh ra đó, nó gọi là cái tướng của không. Nghĩa là sao? Hết tiền rồi thì coi chừng bao nhiêu đó thôi, không thể nào phí được. Câu hỏi là ngược lại, ông hỏi ngược lại, làm sao mà cái không nó có cái tướng được? Alo, thầy cho thầy quý vị ra bài, quý vị có thử theo thầy học là 7-8 năm có hiểu được bao nhiêu? Tướng không là cái gì? Không, à, tướng không là cái gì? Hả? Thực sự khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị phải cố gắng giảng nghĩa cho người ta, phải dùng cái danh từ cho nó đúng. Quý vị không cần giảng cái chữ dạy cho ai thì không cần, quý vị không cần biết chữ. Lúc mà dạy phải học những cái danh từ nữa. Cái không tướng là cái gì? Không tướng nghĩa là cái gì đó quý vị thấy được mà nó giúp quý vị hiểu cái không thấy được đó là cái không. Cái tướng là cái gì mình thao cho quý vị nhận diện ra nó là cái không. Cái này chỉ có nghĩa để qua thử cái danh từ học quý vị nó tới đâu rồi. Thì nói quý vị nghe cái này. Sao tôi biết là có cái nào là cái không? Sao không biết là không? Thế nên cái này quý vị hiểu, người ta tới ta hỏi quý vị, ta hỏi móc quý vị. Làm sao tôi biết cái không bây giờ? Ok, cô Mireille, cô về nhà, cô nói, quay với ông anh, mục sư, nói là, ngày hôm nay tôi tới chùa, tôi học về cái không. Sao nhận được cái không? Cái tướng là cái vị nhận, giúp nó nhận ra cái không. Cái không tướng là cái vị thấy được cái không qua cái tướng đó. Cái tướng nó là tất cả những cái pháp nó được sinh ra từ nhân duyên. Cái này rất là có lý. Những cái pháp sinh từ nhân duyên ra. Cái pháp gì sinh được? Từ nhân duyên sinh ra. Cái pháp mà từ nhân duyên sinh ra là ai? Quý vị này, thầy này. Ok. ông thầy cho quê là cái gì? Tất cả mọi sự là cái không tướng, tất cả đều không. Na thầy tôi vui chơi tiểu ngạo giang hồ với vị một tí, là khi tôi tới làm hòa vấn, làm khó làm dễ cái vị, thì cái vị chỉ trả lời như vậy là người ta kẹt cứng, người ta cứng họng. Anh không sao hết, thầy không có bắt cái gì vậy sao phải hiểu. Nên mình chấm dứt cái buổi giảng kinh.